Nếu con làm một việc tốt mà lòng con nghĩ mọi người xung quanh sẽ nhìn con một cái gọi là ok, you did this because you want attention, impression. Con biết lòng không nên vậy, nhưng chưa biết làm sao. Mình biết vậy, mình cái câu hỏi là nhiều khi mình làm một việc gì tốt thì mình cứ bị người, mình cứ sợ người ta nghĩ là mình làm như vậy để gây sự chú ý cho mọi người. Con biết như vậy là không tốt, nhưng mà con biết làm sao? Con biết như vậy không tốt mà con không biết làm sao thì thầy biết làm sao? Giống như đi ngang cửa nhà nó, ô cái này là bao rác, để đây rất là hôi, xong rồi vô phòng ngủ tiếp. Nếu mình biết cái này là hôi thì là bao rác hôi thì mình phải đi giờ nó đi, chứ tại sao là chỉ nhận biết nó là bao rác hôi rồi đi vô phòng ngủ à? Mà hơn nữa mình nói cái này là mình nghĩ thôi, tức là mình cái này Phật gọi là cái gì, vọng tưởng. Mà nhớ là vọng tưởng là điên đảo, là không thật. Bây giờ mình đã làm việc tốt thì ngại gì người ta nghĩ xấu? Tại vì mình làm, mình đã biết mình làm việc tốt. Mà mình nói mình làm việc tốt chứ tại mình nghĩ mình làm việc tốt thì chứ chắc gì nó đã tốt. Rồi bây giờ tạm thời cứ nói là mình làm việc tốt đi, thì người ta muốn nghĩ gì người ta nghĩ. Việc mình làm đã tốt rồi. Cũng giống như có bạn nói ví dụ, mình ăn viên chao thì nó quá ngon, người khác ăn không được nó quá tốt. Rồi không lẽ mình nói cái người kia nó bạn, tại vì đối với người ta là nó hôi, đối với mình là nó tốt. Cho nên cũng vậy, nếu mình đã biết mình làm việc tốt thì đừng có nghĩ, tại vì mình nghĩ mình tưởng đó là chúng ta sai rồi. Mà cho dù sự thật đi nữa thì những điều này đó là cái người ta nhìn. Mình cứ việc, nếu mình biết việc của mình làm thì mình cứ phải làm. Cái đó nhà Phật gọi là dũng. Vì sao mình vẫn dũng được như vậy? Vì mình có trí, mình quán chiếu, mình thấy việc mình làm. Và mình dũng như vậy, trí như vậy mà mình không hề ghét ai, cũng không quyền rủa ai. Nó cái chuyện nó tội lắm, tôi làm đó mà chỉ nói. Cái đó gọi là bi. Ba cái đức tánh của nhà Phật gọi là bi, trí, dũng. Đừng có nhìn ai, mình nhìn ai, ví dụ người ta làm cái điều đó sai đó chứ. Có một cái vị đó đọc kinh Pháp Hoa, để đọc kinh Pháp Hoa, thấy nghe trong kinh Pháp Hoa nói đó, người nào mà mắng chửi người trì kinh Pháp Hoa là tội đỏ, nhớ không? Thì cái vị này ôm câu đó, mà ai nói cái gì đó chị nó chị tội đến nó sẽ chỉ nói tôi là người tụng kinh Pháp Hoa. Thấy không? Thật ra tôi đại chúng đó, mình trì kinh Pháp Hoa nhưng mà mình không có biết độ Pháp Hoa mà mình bị Pháp Hoa độ. Tổ cũng tổ nói vậy đó, ông trì kinh Pháp Hoa mà ông không độ được kinh Pháp Hoa mà ông bị kinh Pháp Hoa độ. Nghĩa là mình tu mà không có chuyển hóa được cái pháp tu mà mình bị pháp tu nó làm khổ mình. Giống như người uống thuốc hết bệnh mà không trân trọng cái thuốc mà còn bị cái thuốc nó làm gì, nó làm khổ. Đi đâu cũng bắt người ta uống Tylenol hết, mà trong khi đó tao phải nhức đầu cũng phải cảm. Mình uống Tylenol hết bệnh bắt mọi người có uống cho mình. Cho nên là chúng là nếu mình đã biết cái điều mình làm đúng, người ta nghĩ sai đó là chuyện của người ta. Đừng có nghĩ như vậy để rồi tự mình là khó khăn. Đó mới kêu là tốt. Mình không nhớ theo cái kiểu emotion là khóc lóc nhớ nhung, nhưng mỗi ngày mình sống mình vẫn không có xa với cái ước nguyện của cha mẹ, của quê hương, thì đâu có nghĩa là mình quên cội nguồn hay vô cảm. Bây giờ có một ví dụ như vậy, 32 năm rồi có bạn có về quê. Từ khi mà rời Việt Nam năm 12 tuổi, bây giờ 40 mấy tuổi rồi, gần 45 tuổi rồi mà chưa được về. Thì không lẽ bây giờ nói không, mình không về quê là mình không có biết thương quê sao? Mặc dù mình sống ở nước ngoài nhưng mình chưa hề rời cội nguồn dân tộc Việt Nam. thì như vậy thì giống như là mình không phải mình biểu lộ ra bằng nước mắt, bằng khóc, bằng về thăm vân vân thì mới gọi là có emotion, có cảm xúc. Nhưng mà mình thực hiện giống như mình thương Phật thì không phải là khóc lóc rồi đó là con thương Phật, người ta thấy mình khóc ta mới nghĩ là mình thương Phật, mà mình sống theo lời. Trên cái chuyện này đó là cái chuyện theo cái tình cảm thế gian bình thường, có gần thì phải có cảm mến, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ở cái mặt sâu sắc của thực tập, mình không được cái sự gần gũi, không có cảm xúc như người ta bình thường là khóc lóc, nhưng bù lại mình vẫn sống theo đúng với cái nguyện vọng của cha mẹ là không làm gì tác hại đến thân thể mình, tương lai của mình hay là kỳ vọng của cha mẹ, thì cái đó cũng tốt thôi chứ không gì. Cho nên chưa chắc khóc lóc lại là tốt, tại vì nếu khi mình bi lụy quá mà mình không làm gì hết thì nó cũng đâu có tốt hết. Cho nên mình không có emotion theo cái gian tầm thường là gì, cái chuyện bình thường là gần gũi thì sanh tình cảm, đó là chuyện bình thường. Còn mình không gần gũi, bây giờ nói ví dụ này, mình không biết Phật là ai đâu, mà cũng chưa bao giờ thấy Phật chưa gì hết, toàn là biết Phật qua kinh sách thôi. Vậy mà qua Ấn Độ khóc thôi là khóc, tới cây Bồ Đề khóc, tới Phật nhập Niết Bàn khóc. Rõ lẽ nói anh này nóng chật quá. Nó phải không? Cho nên cái chuyện mà mình gần gũi mà có cảm xúc là chuyện bình thường. Mà cái quan trọng không phải chỗ đó, mà cái chỗ là vô người ta, nhưng mà chúng ta không quên. Có bạn nhớ cái bài lòng của ai chẳng có một quê hương, một bà ngoại lưng còng tóc bạc, tiếng cười vui trong hố sâu trụy lạc, sao sánh bằng câu hát của quê hương. Tiệc tùng ngon đầy mỹ vị cao hương, cũng không bằng tình ngoại tôi son sắc với cao trọng. Ai dù xa xứ bao lâu, đừng quên bóng ngoại trồng trầu ương cao. Con cò cất cánh bay cao, nhìn theo mà nhớ lòng về quê hương. Chúng ta không thể nhìn mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con hiếu đạo. Cho dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta hãy cười đi, cười với đó hoa hiếu đạo, đó hoa của người hiếu đạo vẫn đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Nếu trong tương lai lễ Vu Lan mình không cần phải ồn ào chỉ bóng trắng hay bóng hồng, chứ nhiều khi cái lễ cài hoa nó cũng ồn ào dụ hai cái bông. Bây giờ mình thống nhất tất cả cài hoa đỏ hết. Tại sao? Mẹ mất đó chỉ là hình tướng thôi, đó hoa hồng này là tượng trưng cho tình mình vẫn có mẹ, mẹ vẫn sống trong chúng ta dù mẹ đã qua đời. Tất cả càng hoa đỏ hơn. Đó hoa của người hiến đạo vẫn đẹp mấy bông hồng. Bông hồng này giả thế, phải không? Cho dù mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng khi trên áo cài hoa. Con kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích dùm cho con được rõ. Mình là người Phật tử có thể đi nghe pháp ở các chùa và được phép cúng dường ở các chùa khác hay không? Có sao đâu, đã nói là Phật tử thì đâu có phải là Phật tử của riêng ai, cúng chùa Tàu, chùa Lào, chùa Miên, chùa Thái thì cũng được hết. Quý vị nhớ khi mình quy y tăng, quý thầy cũng hay nhắc mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng, thì hôm nay quý thầy làm lễ cho quý vị thì quý vị biết là thầy hôm nay chỉ là người đại diện cho chư tăng để cho quý vị thành cái pháp quy y này. Thầy chỉ là người đại diện cho chúng ta, nhưng không có nghĩa là quý vị chỉ biết được một mình Thầy. Thầy Thái, Thầy Lào, Thầy Miên, Thầy bất cứ ở quốc gia nào, vị Thầy đó còn tu theo Phật thì chỉ đó đều là tăng mà mình nương tựa. Cho nên chữ tăng đâu có ai nói con về nương tựa tăng Việt Nam. Quy tăng mà đoàn thể của những người sống sau lời Phật. Chữ tăng là danh từ chung cho tất cả chữ tăng trên thế giới này. Dạ thưa Thầy, có nhiều Phật tử đi vô chùa tâm còn chê bai đồ ăn chay không ngon. Thưa đại chúng, nếu mà ai mà có một cái tâm mà gọi là không có bằng lòng á, thì không phải chỉ chê chùa không đâu, cái gì ta cũng chê hết. Cho nên thôi mình có bằng tâm không? Tâm người ta bị động, cái quan trọng là mình động tâm, tin động tâm. Có một Phật tử hỏi ông bà, con vô chùa bị người ta nói này nói kia, vậy Thầy biểu con phải làm sao? Và Pháp Hòa hỏi, vậy chứ người ta nói mà chú có sao không? Nó nói, dạ con đâu có sao. Nếu biết không có sao thì khỏi phải làm sao. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu trên thế gian này mình sống mà lúc nào mình cũng khổ, mệt mỏi vô cùng, người này chê tôi, người kia thế này thế kia, sống không có bình an lúc nào hết. Sống bình an là tại vì lúc nào mình cũng sao, lúc nào cũng sống bằng cái phòng thủ, cứ sống chân thật như mình đã sống. Tổ Huyền Giác cái ngày có câu như thế này: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên hồ tự bì, ngã văn khắp ở ẩm cao lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư niệm. Đây là một đoạn trong Tứ Đại Can. Thì cái câu có nghĩa là mặc tình cho người ta chê nhen mình, tùng tha bán, nhậm tha phi, người ta có thị phi nói xấu mình, tốt xấu gì mình, thì chẳng qua là người đó cầm cái đuốc bả hỏa thiêu thiên, tức là cầm cái đuốc mà đốt trời, đốt cho cháy. Nhưng mà những cái tro của cái đuốc đó nó rớt xuống á thì nó cháy da của người đó. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, bì là da. Ngã văn tôi nghe, khắp tợ ẩm cam lộ, nghe mà giống như là uống nước cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư niệm, tiêu hóa hết, không thể tưởng tượng. Bây giờ nếu mình sống ở đời, mình không có phải là bất chấp dư luận nha, mình cũng nghe dư luận. Tại vì người ta dư thời gian ta ngồi trong luận, còn mình không có thời gian để tu nữa, thì cái việc gì mình cần làm cứ làm. Nói như vậy không phải là mình cứ nhắm mắt nhắm mũi, không phải. Mình quán chiếu tư duy, mình thấy cái việc gì mình cần làm thì mình phải làm thôi. Còn cái chuyện người ta luận nghị thì chuyện đó tính sao. Tại vì những gì người ta nói chẳng qua là có thể lúc đó người ta bất đồng với mình, người ta không đồng tình, đồng ý gì với mình. Nhưng mà mình không phải vì một người mà làm. Tất cả những gì mình làm là làm cho đại chúng, làm cho tất cả. Cho nên á, mà cũng đơn giản thôi, cái gì người ta không hạp thì ta chê thôi, chứ có gì đâu quan trọng. Người ta không thích đồ chay thì nói đồ chay nó dở, mà hôm nào mình nấu dở thì ta chê dở thiệt, có gì đâu lo. Cho nên không phải đùa. Không phải mình nói á, nếu người ta chê mình thấy chê đúng không? Chê đúng thì ta nói cho mình sửa, chứ có gì buồn. Mà người ta chê không đúng, đã không đúng thì mắc chi buồn, thì đó buồn không có gì buồn. Mà mình sống mà mình cứ tối ngày không có, mình cứ lo mình dồn ngó chuyện ở ngoài, mệt mỏi lắm.